đừng sợ hãi mà hãy tin, chính thầy đây, thầy ở bên con, nơi môi miệng con cùng đi với con. Dù biển sóng gió bão tố vây quanh, chính thầy đây, dù phải đứng trước Chúa vua hoàn quyền, đừng lo nói chi. Để khỏi chia chìm, hãy tiến bước,
hãy tiến bước
đến với ta,
bằng đức tin,
thầy đã chiến thắng,
thầy đã chiến thắng
thế gian tội tình, bằng mang sống mình.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Ngày ấy, khi chiều đến, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: chúng ta hãy sang bên kia biển hồ. Các ông giải tán đám đông, vì người đang ở dưới thuyền, nên các ông chở người đi. Cũng có nhiều thuyền khác theo người. Chợt, có một cơn bão lớn và những lớp sóng ùa vào thuyền đến nỗi sắp đầy nước. Và người thì ở đằng lái dựa gối mà ngủ. Các ông đánh thức người mà nói: thưa thầy, chúng con chết mất. Mà thầy không quan tâm đến sao? Trỗi dậy, người đe gió và phán với biển rằng: hãy im đi, hãy lặng đi. Tức thì gió ngừng, biển lặng như tờ. Rồi người nói với các ông: sao các con lại sợ hãi thế? Các con không có đức tin ư? Bấy giờ các ông kinh hãi và nói với nhau rằng: người là ai mà cả gió lẫn biển cũng đều vâng lệnh người. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm của Thánh Marco chúng ta vừa nghe mà giáo hội chọn đọc cho ngày thứ bảy của tuần thứ ba thường niên hậu Giáng sinh. Đọc bài phúc âm này em kiểm điểm lại, thấy mình đúng hệt như các thánh tông đồ vậy. Bởi vì sao vậy? Bởi vì theo đức tin, chúng ta tin là Chúa ở trong chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta là Kitô hữu. Và nếu không mắc tội trọng, không mất ơn nghĩa Chúa, thì Chúa luôn luôn ở với ta, ở trong tâm hồn của chúng ta bằng thánh thần của người, bằng thánh sủng. Chúng ta sống sự sống thần linh của Chúa Kitô với Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần. Và chúng ta thông phần bản tính thần linh của Thiên Chúa, bởi vì chúng ta là con và luôn luôn được Chúa ở cùng chúng ta. Vậy mà tại sao chúng ta lại luôn luôn sợ chứ? Tại sao chúng ta lại coi Chúa như không ở với chúng ta? Bởi thế nên, mỗi một lần có gì xảy ra cho cuộc đời chúng ta cảm thấy như là bị Chúa bỏ rơi. Nhất là những người sống đạo đức tốt lành, thì hay đặt vấn đề với Chúa là: con đi thờ đi lễ, ăn chay đánh tội, làm phúc bố thí, vân vân. Vậy mà toàn là gặp xui xẻo. Còn cái thằng kia, con nọ, nó bê bối, nó khô khan, nó bỏ nhà thờ, thế mà nó cứ gặp may. Đấy, chúng ta lại ganh tị với người khác. Và khi chúng ta cầu nguyện với Chúa trong những lúc gian truân, cầu mãi mà không thấy Chúa trả lời, không thấy Chúa cứu chúng ta, chúng ta cho Chúa là không có tài. Thậm chí chúng ta bỏ Chúa nữa rồi đằng khác. Khi chúng ta có một người con duy nhất, một người con chúng ta rất là yêu thương, đùng một cái Chúa gọi nó đi, chúng ta có thể bỏ Chúa, trách Chúa: tại sao Chúa làm như vậy với con? Tại sao Chúa lại để con phải chết như vậy? Rồi chúng ta làm việc tông đồ nhưng toàn là bị hiểu lầm. Dù chúng ta xây dựng cho cộng đoàn, cho hội đoàn của chúng ta có rất nhiều tài và được người ta mến phục, nhưng cuối cùng cũng bị hiểu lầm, cũng bị chống đối, đến nỗi chúng ta chán nản và buông xuôi. Thậm chí chúng ta còn thơ rơi thơ rụng, nói hành nói xấu cha, nói chia rẽ cộng đoàn nữa. Đấy, tự hỏi tất cả những cái gì xảy ra trong cuộc đời của chúng ta nó chẳng khác nào như là sóng ùa vào thuyền vậy. Như trong bài phụ hôm nay, sóng ùa vào thuyền đến nỗi sắp đầy nước, đến nỗi làm cho chúng ta nản chí, đến nỗi làm cho chúng ta bỏ cuộc. Và chúng ta đã chạy đến với Chúa, cầu nguyện cùng Chúa rồi, mà Chúa vẫn không có ra tay cứu giúp chúng ta. Chúa như là không có vậy. Thì chúng ta lúc bây giờ mới thấy được đức tin của chúng ta tới đâu, đức tin của chúng ta như thế nào. Chúng ta tin đó là vì giáo lý dạy, Chúa ở trong tâm hồn chúng ta là vì giáo lý dạy. Chứ còn cảm nghiệm thần linh của chúng ta, cảm nghiệm đức tin của chúng ta, nó thì không có gì hết. Bởi thế chúng ta mới ắc tinh như vậy, mới có những lời nói, cảm nhận nó không xác thực về chính Thiên Chúa đấng ngự trong chúng ta. Bởi thế nên các thánh tông đồ đã nói với Chúa giống như là một cái người mà chưa hề biết Chúa vậy. Thưa Thầy, chúng con chết mất mà Thầy không quan tâm đến sao? Vừa nói như không vừa trách Chúa vậy. Mà trong khi đó Chúa đang ở trong thuyền. Chúa không phải là Chúa không biết. Đây, Chúa là một đấng luôn luôn dậy sớm để đi cầu nguyện, đến nỗi các môn đệ phải đi tìm Chúa. Vậy mà tại sao ở trên một cái trên thuyền mà sóng to, gió lớn, mà sóng ua vào thuyền như vậy mà người cứ ngủ? Có nghĩa là người muốn xem chúng ta như thế nào. Ngài muốn thử thách chúng ta mà thôi, chứ không phải người không có mắt, không có tai, không nghe thấy chúng ta, không thấy chúng ta chịu đau khổ thử thách, không thấy, không nghe thấy chúng ta cầu nguyện, cầu xin người cứu thoát. Bởi vì Ngài biết rằng chúng ta phải trải qua như vậy mới có ích cho chúng ta. Khi chúng ta thấy được rằng chúng ta không thể cứu được mình, thì chúng ta mới chạy đến với người. Còn nếu chúng ta mà còn cảm thấy mình ngon lành, mình làm được cái này, làm được cái kia, tránh được cái này, tránh được cái kia, chúng ta thường thường là đi đến chỗ cậy mình, tự mãn, bỏ Chúa, khinh người. Và vì thế nên Chúa muốn dìm chúng ta xuống, để chúng ta hoảng lên, rồi Chúa mới ra tay cứu. Thì chính lúc đó chúng ta mới thấy được, trước hết bản thân chúng ta là yếu đuối, bất lực, đồ bỏ, còn chính Chúa mới là đấng cứu độ thật. Ở trong bài phúc âm này này, khi mà Chúa trỗi dậy sau khi các thánh tông đồ kêu Chúa rồi đấy, thì cái gì xảy ra? Chúa không có trách các tông đồ ngay là tại sao các con lại sợ như thế, các con không có đức tin à? Không, Chúa không làm như vậy trước, mà Chúa phán với biển rằng hãy im đi, hãy lặng đi. Chúa ra tay trước để các thánh tông đồ nhận biết đã, sau đó Chúa mới trách. Đấy, có nghĩa là Chúa tỏ mình ra qua những cái cơn gian nan khốn khó của chúng ta, rồi sau đó Chúa cứu chúng ta cho tới giây phút của Chúa, bằng cách của Chúa. Nhưng mà dầu sao, trong bài phúc âm này chúng ta cũng thấy được là các môn đệ dù biết Chúa ở trong thuyền mà vẫn sợ, tuy nhiên vẫn kêu cầu với Chúa. Đấy, cái quan trọng là như vậy. Cái quan trọng là như vậy. Chưa có tin Chúa hoàn toàn thì ít là vì sợ mà bám lấy Chúa. Chúa sẽ ra tay, Chúa sẽ tỏ mình. Và có một lần khác, chính các tông đồ xin Chúa rằng xin Thầy hãy thêm đức tin cho chúng con. Vậy thì Chúa Giêsu thêm đức tin bằng cách nào? Có phải bằng cách là các con ngồi xuống hết đi, rồi giống như phim tàu, Chúa Giêsu cũng ngồi xuống ở đằng sau lưng mỗi một ông và đưa hai tay bốc phát vào lưng mỗi ông, truyền nội lực của mình sang từng ông một để cho các ông ấy mạnh sức mà tin hơn Chúa hơn à? Không bao giờ Chúa làm thế. Mà đức tin thì bao giờ cũng cần phải thử thách thì mới mạnh được. Chứ đức tin mà luôn luôn được mọi sự như ý thì bao giờ mới mạnh được. Bởi vì đức tin là những cái vượt lên trên tự nhiên. Đức tin là sức mạnh. Đức tin là sự khôn ngoan. Bởi thế nên tất cả những cái gì mà theo lý luận trần gian và khả năng của con người có thể tránh được, làm được thì không thuộc về đức tin. Đức tin vượt lên trên tất cả những cái đó. Và chính những lúc mà con người không thể cứu được mình nữa thì Chúa mới ra tay cứu. Và lúc bây giờ con người mới nhận biết Chúa, con người mới biết mình thật. Và nhờ đó mới không phải là believe nữa mà là trust. Trust đó là tột đỉnh của belief. Trust có nghĩa là phó hoàn toàn bản thân cho Chúa, tin vào Chúa, chứ không phải chỉ có tin là Chúa ở trong mình nhưng mà vẫn sợ, vẫn coi Chúa như là không có vậy. Và còn bỏ Chúa mà đi nữa. Nếu thật sự chúng ta tin Chúa ở trong chúng ta mà chúng ta không trust Chúa thì kể như Chúa cũng chẳng có ở trong chúng ta. Đối với chúng ta, nếu thật sự là Chúa vẫn ở đó. Và khi chúng ta kêu cầu Chúa, khi tới giờ của Chúa, khi tới lúc của Chúa, thì Chúa ra tay theo cách của Chúa. Và chúng ta mới nhận biết Chúa. Chúng ta phải làm sao để cho Chúa được toàn quyền trên chúng ta. Thì chúng ta mới thấy được tác động thần linh của Chúa. Chúng ta mới thấy được những sự lạ lùng xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Và Chúa luôn luôn thực hiện mọi điều Chúa làm cho chúng ta là để chúng ta tin vào Chúa hơn. Thế thôi. Mà tin thì phải có đau khổ, phải có thử thách. Và nhờ đau khổ, nhờ thử thách, chúng ta mới đi sâu vào mầu nhiệm Chúa Kitô, mới có thể chấp nhận một Chúa Kitô khổ giá và tử nạn. Không, chúng ta không thể nào có thể chấp nhận một Chúa Kitô như vậy. Trái lại, chúng ta chỉ chấp nhận một Chúa Kitô là Đấng Thiên Sai, Con Thiên Chúa hằng sống thôi. Vì thế nên bất cứ một Chúa Kitô nào mà vác thập giá đến với chúng ta, một Chúa Kitô nào mà không còn hình thù gì nữa, bị loại ra khỏi nhân sinh, một Chúa Kitô không thể xuống khỏi thập giá, một Chúa Kitô bị đâm mà không làm gì được, thì không phải là Chúa Kitô của chúng ta, mà là ma. Ta nói lên, Chúa không muốn chúng ta là con cái của Chúa, là môn đệ của Chúa, lại là những người giống như vô thần, vô đạo, bất xứng với Chúa, không thể làm chứng cho Chúa được. Bởi thế nên Chúa luôn luôn dùng mọi cách để thánh hóa chúng ta, để làm cho chúng ta có thể chẳng những believe, tin, mà còn trust vào Chúa nữa. Và khi chúng ta trust vào Chúa, để cho Chúa yêu thương chúng ta, để cho Chúa thanh tẩy chúng ta, để cho Chúa huấn luyện chúng ta, thì Chúa mới có thể chiếm đoạt chúng ta, mới có thể sống trong chúng ta và tỏ mình ra qua chúng ta. Nhờ đó, chúng ta mới thật sự là thừa sai của Chúa, mới thực sự là chứng nhân của Chúa. Và qua chúng ta, người ta mới có thể nhận biết được là một Chúa Kitô khác ở trong chúng ta mà trở về với người để được cứu độ. Đó, người con duy nhất đến từ Cha đầy ân sủng và chân lý. Đề tài cho mùa thường niên hậu Giáng sinh ở trong bài phúc âm hôm nay chính là Đấng làm sao cho các môn đệ của người được luôn luôn trust vào người. Ngài thông cho chúng ta ân sủng và chân lý qua việc Ngài làm cho đức tin của chúng ta trở nên mãnh liệt, mạnh mẽ hơn. Và cũng chỉ nhờ đức tin mãnh liệt và mạnh mẽ hơn như thế, chân thực hơn, mà chúng ta mới có thể nên một với người, mới có thể nhận biết người và làm chứng cho người, như chính người là Đấng Thiên Sai đã tỏ mình ra, để nhờ đó Cha của người là Đấng Sai người được nhận biết vậy. Lạy mẹ Maria, xin mẹ giúp cho chúng con chẳng những tin là Chúa ở trong chúng con, ở nơi chúng con, mà còn luôn luôn trust vào Chúa, nhất là trong những lúc chúng con bị thử thách, gian nan. Bởi vì chỉ có những lúc mà chúng con chịu thử thách gian nan như vậy, chúng con mới trở nên tinh tuyền, mới có thể giống mẹ, không biết đến nam nhân, hoàn toàn tinh trong, để có thể thụ thai lời nhập thể, để có thể sinh ra lời nhập thể như mẹ, với mẹ. Và giống như một cành nho đã sinh hoa trái, cần phải tát tỉa tinh thêm, để nhờ đó có thể sinh nhiều hoa trái hơn, cho lòng thương xót Chúa. Amen.
Hãy ngước mắt, đầu ngưỡng cao, vững niềm tin, dù đời gian dối, thế gian lòng than, thầy đi trước con, đường vào nước Chúa, dẫu có chật hẹp, cũng đừng lo, người nào mến Chúa, sẽ mau thành sự, mọi điều ước mơ. Hãy tiến bước,
hãy tiến bước
đến với ta,
bằng đức tin,
thầy đã chiến thắng,
thầy đã chiến thắng
thế gian tội tình, hoang mang sống mình. Hãy tiến bước,
hãy tiến bước
đến với ta,
bằng đức tin,
đừng nhìn xuống
sóng
dữ.
khỏi chiến trường. Hãy tiến bước,
hãy tiến bước.